vọng tưởng là do chấp thì đạt được như như. Là biết tất cả các vọng tưởng là do chấp mà ra, thì như vậy mình đi tới như như, thành tựu trí viên thành, nào đỡ gì khác. Thì như vậy chỉ năm pháp đó mà mình thành tựu được cái trí viên thành hay là viên thành thật trí, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy tức là chúng ta phải thấu suốt được tất cả các pháp nó là duyên hợp không thực. Bởi duyên hợp không thực cho nên mình không dính không chấp, nhờ đó mà trở thành viên thành thật. Còn nếu mình khởi chấp các pháp danh thật tướng thật thì đó là vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cũng năm pháp đó, nhưng mà chỉ ở có hai cái đầu, một là mê chấp thì thành vọng tưởng, hai là tỉnh giác biết nó duyên hợp không thiệt, đó là chánh trí. Mà vọng tưởng thì tạo nghiệp luân hồi, chánh trí thì đưa mình trở về cái viên thành thật, đó là chỗ chân thật như như. Thế nào là thành tử tánh? Thành tức là viên thành á, nghĩa là lìa vọng tưởng danh tướng và sự tướng, thánh trí đã được và tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành, ấy gọi là thành tự tánh Như Lai tàng tâm. Nó thành tự tánh tức là chỉ cho cái viên thành thật tánh hay là Như Lai tàng tâm, nghĩa là khi nào mình lìa được vọng tưởng của danh và tướng rồi lúc đó thánh trí nó sẽ mở sáng. Nhờ thánh trí mở sáng đó cho nên mình tiến tới cái cảnh giới sở hành của chư Phật chư Bồ Tát, thì tới chỗ đó gọi đó là thành tự tánh Như Lai tàng tâm. Đây nói thành tự tánh cũng chẳng vượt ngoài đạt được danh tướng là như như, rõ vọng tưởng là chánh trí, thánh trí đã được là chánh trí. Nghĩa khi mình được cái thánh trí rồi thì gọi đó là chánh trí. Tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành là như như, tức là khi mình có cái thánh trí tự giác tiến tới cảnh giới sở hành, thì tới cảnh giới để mà mình sống mình an trú đó, gọi đó là như như. Nghĩa là lìa danh tướng vọng tưởng do trí nhập như, tức là lìa được cái chấp danh tướng vọng tưởng rồi thì nhập được cái như, trí nhập như. Bản giác thủy giác hiệp một, ấy gọi là thành tự tánh Như Lai tàng tâm. Bản giác là cái giác sẵn có, thủy giác là cái giác mới sao, hai cái nó hiệp một thì tới đó mới thành được cái Như Lai tàng tâm. Thì như vậy tất cả chúng ta tu mà gọi là viên mãn là khi nào thủy giác và bản giác hợp một thì mới viên mãn, còn hai cái đó chưa hợp một thì chưa có viên mãn. Thì bây giờ đây giả sử chúng ta hiện giờ có cái gì giác, có đủ hai cái không? Tất cả chúng sanh đều có cái bản giác, phải không? Cái bản giác là cái mà ai cũng có, nhưng mà cái thủy giác thì chỉ người nào biết tu mới có, phải không? Biết tu mới khai mở trí tuệ, thấy rõ các pháp không thật thì đó là thủy giác. Nhưng mà mình khai mở trí tuệ thấy các pháp không thật ngang đó chưa đủ, mà phải cho tới ngày nào đó mình thể nhập được cái bản giác, tức là thấy cái tâm thể sáng suốt trùm khắp, cũng như các cái vị thiền sư mà ngộ đó, thấy chừng đó mới thấy cái tâm sáng suốt mình trùm khắp không còn nơi chốn. Đó là lời phát nguyện của ngài A Nan đó, phải không? Trong cái lời kể ngài đã nói đó, thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng rằng cái thủy giác hợp với cái bản giác thì chừng đó mới gọi là Như Lai tàng tâm, mà tức là cái tâm chứa của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng danh tướng giác tưởng tự tánh hai tướng chánh trí như như, ấy là thành tướng. Danh tướng giác tưởng tức là vọng tưởng đó. Tự tánh hai tướng, tự tánh hai tướng, từ hai tướng danh tướng và vọng tưởng, chánh trí như như, được chánh trí để nhìn danh tướng thì trở về như như, ấy là thành tướng, tức là viên thành tướng. Đại huệ ấy gọi là quán sát ngũ pháp, tự thánh tướng kinh, tự giác thánh trí đến cảnh giới sở hành. Các ông những đại bồ tát nên phải tu học như vậy. Thì ở đây Phật nói rằng đây là cái kinh quán sát ngũ pháp tự tánh. Ngũ pháp là năm pháp, tự tánh là ba tự tánh. Đây là cái bài kinh nói về quán sát năm pháp, ba tự tánh, rồi được tự giác thánh trí đến cảnh giới sở hành. Vì vậy mà các ông những vị đại bồ tát nên phải tu học. Đại bồ tát, còn mình gì bồ tát? Đại bồ tát phải tu học, còn mình bây giờ chưa được tiểu bồ tát nữa, mà mình có nên tu học không? Nên không? Thực ra thì ở đây Phật nói những vị đại bồ tát, chứ không có nói tiểu bồ tát. Từ thủy chung không có nói tiểu bồ tát, mà mình có thể tạm nói mình phát cái tâm giác ngộ, cầu giác ngộ, gọi là phát tâm bồ đề đó. Mà phát tâm bồ đề tức là cầu giác, mà cầu giác mà mới cầu cho mình thì thôi tiểu bồ tát đi, phải không? Rồi khi nào giác rồi cái lo làm cho người ta được giác nữa, chừng đó mới thành đại bồ tát. Bây giờ mình mới có tính đương làm nửa chừng thôi, phần nửa thôi. Nhờ quán sát năm pháp mà được cảnh giới thật tướng của ba tự tánh, đây phi tự giác thánh trí không thể chứng biết viên thành hẳn kia. Cho nên nói rằng nếu mà không phải là cái tự giác thánh trí thì không thể chứng biết được cái chỗ mà tự thánh của năm pháp mà đi trở về được cái viên thành thật. Đây là chỗ thánh lạc hạnh, cái hạnh vui của thánh bồ tát phải nên tu học. Như vậy thì cái hàng bồ tát phải nên tu học. Giác minh đọc tiếp. Đây là nói về hai cái vô ngã, thì chia làm bốn phần, nhưng mà đây thì nói một phần đầu nói về nhân vô ngã. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát phải khéo quán hai thứ tướng vô ngã. Thế nào là hai tướng vô ngã? Là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thế nào là nhân vô ngã? Là lìa ngã và ngã sở, ấm, giới, nhập, hợp, vô minh, nghiệp, ái sanh, nhãn khác vân vân, nhiếp thọ, chấp trước, sanh thức, tất cả các căn tự tâm hiện. Ở đoạn này Đức Phật giải thích về cái nhân vô ngã. Bởi tại sao gọi là nhân vô ngã? Tức là cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Mà nhân vô ngã là gì? Là lìa cái ngã và ngã sở, ấm giới nhập hợp, vô minh nghiệp, ái sanh. Tức là cái thân của mình đây nó chia ra làm hai phần: tinh thần và cái vật chất thể xác. Thì hai phần đó, thì trong cái ngũ ấm như sắc ấm đó thuộc về cái gì? Phần vật chất. Rồi thọ tưởng hành thức là phần tinh thần. Bởi vậy cho nên là mình chấp cái ngã và ngã sở, tức là có khi thì cho cái tinh thần là ngã, phải không? Còn cái phần thể xác là ngã sở, tức là cái thân của tôi, phải không? Hỏi thân này của ai? Thân của tôi. Thì của tôi tức là nó là cái vật của mình. Như vậy mình không phải là thân, phải không? Mà mình là cái hiểu biết, tức là thọ tưởng hành thức, đó là mình. Còn cái sắc ấm này là của mình, bị mình sai khiến đó, phải không? Đó thì cái đó là mình chấp ngã được ngã sở. Cho nên ở trong đây mình cũng nói rằng nghĩa là vô minh nghiệp ái sanh, cái thân năm ấm này nó hợp lại là do vô minh nghiệp ái mà tạo thành, rồi từ đó nó có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nó mới tiếp xúc với sáu trần, mà nhiếp thọ chấp trước sanh ra thức. À, khi tiếp xúc sáu trần có thức khởi phân biệt, tất cả các căn đều tự tâm hiện hết. À, như vậy thì tất cả cái đó là từ tâm hiện, mà mình lầm chấp cho nó là thiệt. Thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. À, như vậy thì ở đây nói thế giới và chúng sanh á, đều là cái tướng của vọng tưởng từ nơi tàn thức thành lập hiện bài, chứ không có thiệt. Thì nói cái chỗ này nghe mình thấy nó khó hiểu, nhưng mà nếu mình đi trong cái thí dụ mà đã nhắc đi nhiều lần, cái thí dụ trong lúc mình mê, mình ngủ, bỗng dưng mình mộng, thì cái cảnh và người ở trong mộng từ cái gì lập? Từ cái gì lập? À, từ cái mê, từ cái mê mà có cảnh, có người ở trong mộng, thì cảnh và người trong mộng đó nó đều từ cái mê tạo, mê của cái tâm tỉnh này mà lập cái gì, phải không? Thì ở đây quý vị nói rằng thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. Rồi nó giống như cái gì? Giống như dòng sông, như hạt giống, chủng tử là hạt giống, như đèn, như gió, như mây, sát na lần lượt hoại, thô động như khỉ vượn, ưa chỗ bất tịnh như ruồi lằn, không nhàm chán như gió thổi lửa. Thì cái này đây để chỉ cái thân năm ấm mà chúng ta do vô minh nghiệp ái nó tạo thành đây, thì nó có, nó giống như là cái dòng sông luôn luôn là chảy. Thì thân này kể cả tâm lý và sinh lý hay là tinh thần vật chất đều là một cái dòng sinh diệt, nó không có dừng, phải không? Mà mình chịu nó là dòng sinh diệt không? Bây giờ nói cái gần dễ hiểu chứ, tóc mình nó có dừng ngang lần mình cạo không? Nghĩa là mà mình có biết nó ra lúc nào không? Nó kế những cái gì để ra biến thành mấy sợi tóc mình không? Không biết mà nó cứ từ từ nó già, cứ nửa tháng phải cạo, nửa tháng phải cạo. À, rồi tất cả cái khác cũng vậy, nó đều là sinh diệt trong đó mà mình không biết gì hết. Nó luôn luôn làm dòng biến chuyển, không dừng lại một phút giây nào. Thì như vậy cái cơ thể này và cái tâm hồn mà về vọng tưởng của mình là một dòng sinh diệt liên miên, không có dừng một phút giây, mà mình chấp nó là thiệt, chắc y nguyên như cũ, phải không? Cho nên lâu lâu mà các ai nói à, năm nay tôi thấy thầy hơi già, cái có buồn không? Tôi già rồi sao? Đó, thì mình cứ tưởng mình còn nguyên như cũ mà nó không có đổi thay, nhưng mà sự thực nó đổi thay. Còn nếu mà có ai đó lâu gặp mình, hoặc là trong khi thì trước nói chuyện với mình thế nào, rồi sau gặp mình nói chuyện khác đi, thì nói rằng tâm hồn thầy thay đổi quá, buồn không? Buồn không? Mình buồn, nhưng mà cái đó là lẽ phải, chứ buồn cái gì? Thấy không? Cái thân này là phải già một ngày nay, nó đã già hơn ngày hôm qua rồi. Thì mình đã học trong Kinh Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nạc ổng đã thấy được như vậy, mà tại sao mình còn thấy chậm hơn ổng vậy? Phải không? Nghĩa là mỗi một ngày qua là đã già hơn. Như vậy thì nó già từng ngày, rồi từng giờ, rồi từng phút, từng giây nữa. Chứ đâu phải là nó mới đợi tới tháng, tới năm mới già. Thì đó là một lẽ thực. Rồi tâm mình nó chuyển biến luôn, ngày nay như vậy, ngày mai thế khác, nó không có dừng một chỗ. Bởi chuyển biến luôn cho nên mình mới từ phàm chuyển thành thánh được. Chứ nó y nguyên ta phải chuyển, phải không? Cũng khỏi tôi phàm là phàm vô ai nè. Cho nên mà nghe ta nói tâm mình thay đổi thì buồn. Tự nhiên nó phải thay đổi chứ, phải không? Ngày xưa chưa biết đạo khác, ngày nay biết đạo khác, mới biết đạo khác, biết đạo lâu rồi khác, nên nó đổi luôn luôn như vậy. Thì như vậy cả tâm lý, cả sinh lý là một dòng biến chuyển như cái dòng sông, luôn luôn là đổi thay, không có dừng ở một chặng nào hết. Đó là nói một cái ví dụ thứ nhất là cái dòng sông. Ví dụ thứ hai là như chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống. Mấy chú đem hạt đậu bỏ xuống đất, bỏ xuống đất rồi nó y nguyên vậy hay sao? Mình bỏ xuống đất mà gặp đất ướt, rồi gặp mưa, cái thì bữa nay cái hạt đậu bằng đầu nó khô, nó bằng ngón tay, mai kinh nở lớn hơn chút, thấy không? Rồi cái lần lần nó đâm mầm, rồi cái lần lần nó lên cây, từ từ, nghĩa là kể từ khi nó xuống đất rồi thì nó chuyển luôn luôn luôn, cho tới ngày nó già lụng mình nhổ, phải không? Nó không có dừng lại một phút giây nào hết. Thì như vậy, cho nên nó giống như thanh năm ấm, thì giống như cái hạt giống này, nó đổi thay luôn luôn. Như đèn sao? Mình thắp ngọn đèn dầu, thấy nó cháy, mình nhìn thấy cái ngọn đèn cháy từ đầu hôm cho tới khuya, là một ngọn hay hai ngọn? Thấy thì có một ngọn đèn thôi, mà sự thật trong đó, ngọn đèn đó khi mình mới đốt là một bình dầu, phải không? Mà tới tình khuya cái coi lại dầu nó cạn. Như vậy thì cái ngọn đèn đó là nó rút từng hạt dầu, nó cháy, cháy khô hạt dầu này, rút hạt dầu khác, phải không? Cứ một dòng liên miên tiếp nối, thấy như một ngọn đèn. Sự thật trong đó là biến chuyển luôn luôn, hạt này khô tới hạt khác, tiếp tục mãi cho tới cạn dầu thôi, phải không? Thì mình ở đây cũng dễ, thế vào ngày xanh, thế vào cái gì cứ liên miên mà mình có đâu có hay. Rồi mình cứ tưởng mình là thiệt, rồi cố chấp nè. Rồi như gió, gió dễ hiểu rồi, gió nó có dừng bao giờ, phải không? Nghĩa là nó luôn luôn thổi, tức là nó đi từ chỗ này, nó kéo dài đi chỗ khác. Như mây cũng vậy, nó là tụ rồi tán rồi tụ, nó không có cố định gì hết. Nó là sát na lần lượt hoại, nó hoại đi từng sát na, chứ nó không có gì. Mà mình cứ thấy mình y nguyên như cũ mà, ít ai nhớ mình già lắm, phải không? Nhiều khi ngồi lại cổng sổ nó thấy mình tới 60-70 tuổi như mình. Chứ đâu có ngờ rằng nó đã già, già liên tục. Giờ này ngồi đây mà thấy nó già từ từ, giống hệt như ngồi trên chiếc xe đi thành phố vậy, phải không? Thấy mình ngồi yên đó, chứ mà nó đưa mình lần rồi cái mở cửa cho bước xuống. Thì đây cũng vậy, thấy như mà mình bình an, còn đang sống, nhưng mà sự thật nó đưa mình tới cái chết đều, phải không? Giờ phút nào nó cũng đẩy mình dần về cái chết, mà mình có thấy đó. Tới từng đông cái trái quả hốt tới quả hốt, nó đẩy từ như vậy đó. Bởi vậy cho nên mình tỉnh giác rồi mình thấy cái già cái chết nó luôn luôn là đẩy mình đi tới, chứ nó không dừng ở một chặng chỗ nào hết. Đó là để nói cái sự biến hoại của cơ thể của con người. Rồi giờ nói cái thô động của tâm. Cái thô động của tâm, của vọng tưởng, thô động như khỉ vượng, nhảy như này chụp cái kia liền. Mình vô trong sở thú thấy mấy con khỉ vượng, phải không? Nó có đứng yên không? Nhảy này chụp cái kia luôn luôn, cành này chìa một cành kia. Thì cái ý của mình bây giờ nó làm sao? Nó giống gì không? Nhảy qua nhảy lại, mới ngồi cái nhớ chuyện thành phố vừa xong cái nhớ chuyện ở đâu Bà Rịa, nhưng mà Bà Rịa chưa xong nó nhớ chuyện Long Thành, cứ vậy mà nhảy liên miên, nó không dừng cái chỗ nào hết. Vì vậy mà nói như khỉ, mà còn câu này nó tệ nữa, ưa chỗ bất tịnh như ruồi lặn, quá quá tệ, thấy không? Thì những cái gì mà mình cho rằng ngon lành mình thích thì cái này đó, tôi nói ví dụ ở quê đó, như là có con trâu hay là có con bò của ai mà nó trúng gió ngã là nó chết, cái thì người ta làm sao? Thắp buông lại xẻ, rồi xẻ miếng thắp về thì giống như cái gì? Nữa đó là cái gì? Nó sẽ thành thịt thúi, phải không? Mà nghe được cái đó cái thì buông với nhau lại. Đó thì cái cuộc sống của mình nó thật là tầm thường như vậy, nó không có gì cao cả hết trơn.
Cho nên Phật nói nghe thì coi như mình quá thấu đi. Rồi tới không nhàm chán như gió thổi lửa. Nếu mình đốt một đống lửa to cháy rần rần, thì nếu bữa đó là không có gió, trời ít gió, nhưng mà khi lửa cháy mạnh chừng nào thì sao? Thấy gió thổi mạnh chừng ấy, nghịch chuyển chừng nào lửa tắt thì gió mới dừng. Còn nếu lửa còn thì gió nó cứ nó càng mạnh thêm. Vì vậy cho nên mình cứ đuổi theo cái thân nhớp nhúa này mãi mà không chán, giống như gió thổi lửa vậy. Nhiều khi nói thì mình coi nó kỳ, chứ mà mấy huynh đệ kiểm lại coi, có nhiều người thấy cái thân họ tàn phế đáng thương, mình nghĩ thân đó mà chết đi là thích chứ, phải không? Bỏ được nó là mừng. Nhưng mà hỏi người đó coi, anh chịu bỏ cái thân này không? Thì họ chịu không? Họ lắc đầu, nói thôi giờ để tôi cho viên thuốc anh uống cái anh ngủ luôn, khỏi sống nữa. Họ chịu không? Họ la liền, nói mình muốn giết họ. Nghĩa là chính mang cái thân tàn tật khổ sở cũng vẫn muốn sống thôi, không có chán. Bây giờ giả sử như trong đây mà huynh đệ nào đó có bệnh có hoạn gì mà người ta lỡ ta nói à, bệnh thầy là bệnh ung thư trị không có được, vui không buồn? Nó là cái ung nhỏ rồi nó bại hoại, nhưng mà nghe nói cái đó ta cũng cảm thấy buồn, phải không? Nó buồn, mà cái buồn đó là từ cái gì mà ra? Tức là tiếc cái thân mà ra đó. Bởi vậy cho nên không có chán, dù nó bệnh hoạn gì nữa miễn còn sống là được, chứ còn mình chết là không thích. Đó là cái bệnh của con người. Cho nên ở đây Phật muốn phân tích cho rõ về cái con người của mình. Rồi nhân tập khí hư vị từ vô thủy, như bánh xe đạp nước à, bánh xe đạp nước cứ nó lăn đều đều đều. Còn mình từ những tập khí, những cái thói quen từ hồi nào đến giờ đó, những cái thói quen giả dối đó, nó cứ nó tập hoài rồi nó tiếp tục, nó dẫn mình lăn lộn trong sáu đường không có dừng. Cho nên nó sanh tử lăn lộn trong các cõi thọ các thứ thanh sắc à. Như vậy thì cứ lẩn quẩn trong vòng luân hồi không cùng, mà gốc từ những tập khí hư ngụy chứ gì hết. Hư ngụy là thiệt hay giả, hư là rỗng, ngụy là dối, nó là những cái rỗng cái dối đó thôi. Như bây giờ hỏi cho tất cả chúng ta, cái nóng giận là thiệt hay là giả? Cái nóng giận của mình là thiệt hay giả? Nó là những cái nghe phải nói trái tai cái sao dưới nó nổi, nó bừng bừng lên, phải không? Muốn nghẹn cổ, nghẹn hầu của mình. Rồi phát ngôn ra toàn những cái lời nghĩa là phá lửa không? Thì như vậy, nhưng mà kỳ thật ra nếu mình chịu khó mình tìm lại, phân lại coi cái nóng giận từ đâu ra, tìm hồi không biết nó đâu hết trơn, phải không? Như vậy thì nó có thiệt tới đâu, nó chỉ là những cái thói quen hư dối mà mình cứ theo nó hoài thì nó dẫn mình đi luân hồi trong sanh tử không có ngày ra khỏi. Cho nên nói là như quyển thuật thành chú, mái động hình đi, khéo biết tứ kia gọi là nhân vô ngã à. Thành cái thân này giống như vật quyển thuật vậy đó, nó là tạm có đó rồi mất đó, giống như cái thành chú người ta cái thấy cái thay chết người ta tụng công chú gì đó là thay đứng dậy đi à. Hoặc là mái động như cái người mái ở trong đó, mình chỉ cần có à, ấn nút cái thì nó chạy nó đi à. Chứ nó không có cái gì thiệt. Nếu mình khéo biết cái tướng của thanh này như vậy đó, gọi là nhân vô ngã. Như vậy thì dễ biết không? Phân tích vậy chắc dễ biết quá rồi, phải không? Mà biết đúng như vậy, thật như vậy, không có quên, đó là được cái tướng nhân vô ngã à. Đây giải thích, đây là đáp câu hỏi về nhân vô ngã. Bởi chấp ấm giới nhập hợp, thật có cái ngã sở thành tướng nhân ngã à. Nếu lìa ngã và ngã sở thì ấm giới nhập liền đó không nhân. Vô minh nghiệp ái sanh, đây là nói chỗ sanh khởi ban đầu của ấm giới nhập, bèn có nhãn vân vân, các cái thức nhiếp thọ tất cả sắc vân vân à, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nhiếp thọ sắc thanh hương vị xuất pháp. xong tất cả chúng sanh thế giới đều tự xâm hiện do tàn thức hư vọng lập bài, chẳng có thật thể. Dòng sông vân vân năm vụ để nói sát na biến hoại, khỉ vượng vân vân ba vụ để nói mê lầm cuồng vọng. Do cái hư ngụy từ vô thủy này mà luân chuyển sanh tử như bánh xe đạp nước xoay vành chẳng dừng. Lại nói thanh sắc như quyển thuật thành chú mái động hình đi, là nói trong thanh năm quẩn thật không có chủ tể. Nhị thừa tuy biết lìa cái ngã ngã sở chứng nhân vô ngã, mà chẳng biết do tàn thức lập bài đều là tự tâm hiện, nên không thể ngay đây mà phát minh cảnh giới bất tư nghì. Nhân vô ngã này chính là để nhất nghĩa trí nhận được à. Người mà nhận được cái nhân vô ngã đó là đệ nhất nghĩa trí chứ không phải là thường. Còn người mà chưa có trí thì nhận không nổi à. Thì những cái điều này chúng ta thấy nó là một lẽ thật, không có nghi ngờ. Nhưng mà tại vì mình mê lâu đời cho nên rồi quên. Nghe nói thì hiểu, mà qua cái nghe cái quên à. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu, ai muốn thoát sanh tử thì trước phải phá cái nhân vô ngã, rồi để tới cái pháp vô ngã. Nhân vô ngã là nhị thừa, mà pháp vô ngã là Bồ Tát đó. Đầy đủ hai cái đó thì mới qua được cái vị nhị thừa và thành bậc Bồ Tát. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử tâm đức trí tuệ chứ không phải là cái người thường. Nghĩa là giác, ấm, giới, nhập, tướng, vọng tưởng, tự tánh. Nói rằng mình có được cái trí vô ngã, thấy pháp vô ngã đó là do mình giác ngộ được các cái năm ấm, thập bát giới, thập vị nhập. Các cái tướng đó, cái gốc của nó là cái thể nó là từ cái vọng tưởng. À, cho nên gọi là vọng tưởng tự tánh. Như ấm giới nhập lìa ngã và ngã sở thì các pháp cũng vậy, nó giống như là ấm giới nhập, nó không có cái ngã và cái ngã sở. Ấm giới nhập chứa nhóm nhờ nghiệp ái ràng buộc lần lượt duyên sanh nhau duyên nhau sanh không duyên động. Các pháp cũng như vậy, cũng vậy. Nói rằng cái ấm giới nhập là do cái duyên nó chứa nhóm, rồi từ cái nghiệp ái nó ràng buộc lần lượt và duyên nhau sanh, nó không có đập duyên động. Thì tất cả các pháp ở trên thế gian này đều cũng như vậy, tức là đều là do cái mê lầm nghiệp ái trói buộc, rồi các pháp duyên nhau sanh không có thực thể. Lìa tướng vọng tưởng, sức vọng tưởng tự tướng cộng tướng chẳng thật. Nếu mà lìa cái vọng tưởng ra đó, tướng vọng tưởng ra
bởi vì có cái thuyết vọng tưởng đó mà nó mới làm cho có cái tự tướng, tức là cái tướng riêng, cộng tướng là cái tướng chung. Như vậy thì tướng chung, tướng riêng đó nó đều không phải hết. Đây là phàm phu sanh, chẳng phải thánh hiền. Nếu mà thấy các tướng đó nó có thiệt đó là phàm phu chứ không phải là thánh hiền. Vì tâm ý, ý thức năm pháp ba tự tánh lìa, nghĩa là nói rằng Phật lập ra có tâm ý, ý thức năm pháp ba tự tánh, nhưng mà sự thật ra tất cả cái đó đều là không thiệt, là phương tiện lập để giảng dạy cho phàm phu thôi. Vì vậy mà nói rằng tự tánh lìa. Đại huệ, đại bồ tát phải khéo phân biệt tất cả pháp vô ngã. Vì vậy mà hàng đại bồ tát phải biết tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái chủ thể, chỉ là cái giả tướng duyên hợp do vọng tưởng làm tự tánh. Giải thích: pháp ấm giới nhập vốn không tự tánh, do tướng vọng tưởng mà làm tự tánh. Chính nơi đây giác biết liền lìa ngã sở, đã có vô minh pháp nghiệp ái thủ tiếp nối, lần lượt duyên sanh mà lý bản trụ, tức là chân tánh vẫn không dao động. Nghĩa là chúng ta do biết rõ rằng từ vô minh mà phát ra các nghiệp, rồi do cái ái thủ mà nó tiếp nối những cái nghiệp đó lần lượt theo duyên mà sanh, thì như vậy tất cả các pháp nó từ cái vô minh ái thủ làm nhân rồi sanh ra lăng xăng dao động. Nhưng mà cái lý bản trụ, tức là cái thể chân tánh á, nó không có bị dao động. Mới biết tất cả pháp tự tướng cộng tướng đều lìa. Như vậy thì thấy rằng cái tướng chung, tướng riêng của tất cả pháp nó đều không có thật, cho nên không có dính mắc, không có chấp trước. Bởi do vọng tưởng hư ngụy thấy có tướng làm tăng trưởng thức vọng, phàm phu mê chấp chẳng đạt được nguồn khởi pháp. Bởi vì do cái vọng tưởng hư dối rồi thấy có tướng thì tăng trưởng những cái thức vọng, đó là cái hàng phàm phu chấp không có đạt được cội nguồn của tất cả pháp. Bởi vì tất cả pháp đều không có chủ, cho nên gọi là vô ngã. Thì nói như vậy thì ở đây phải giải thích thêm mới có thể hiểu được tất cả pháp vô ngã. Như tôi nói hôm trước, đây là cái đồng hồ, ngã tức là cái chủ thể. Tự nhiên cái đồng hồ này, cái gì là chủ thể của đồng hồ? Cái gì? Cái đồng hồ thì mình thấy như là một, có một cái đồng hồ, nhưng mà tìm một cái chủ thể đồng hồ là không có, phải không? Tình bộ phận, tình bộ phận ráp chung thành một cái đồng hồ. Thì thân này, cái gì là chủ thể của thân? Não bộ phải chủ không? Nếu có não bộ mà không có mấy cái kia nó hoạt động được không? Thì thành nó cũng không có chủ thể. Do đó mà nhân vô ngã, pháp vô ngã, chữ ngã tức là chủ thể. Tìm hết tất cả pháp trên thế gian này, nó không có chủ thể. Mà ở đây nói rằng do cái vọng tưởng làm thể của nó. Quý vị tin không? Do vọng tưởng làm cái thể đồng hồ, tin không? Nói thì dường như khó tin, mà đó là chủ thể. Cái nhân mà thành cái đồng hồ đó không phải vọng tưởng của một người nào đó sao? Phải không? Từ cái vọng tưởng người nào đó thiết kế thành cái hình cái đồng hồ, những cái bộ phận cái đồng hồ, rồi người ta mới thực hiện ra cái đồng hồ. Thì như vậy cái nhân đầu của cái đồng hồ là vọng tưởng chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy từ vọng tưởng đó mới có cái hình tướng đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ đó gốc ban đầu từ vọng tưởng mà ra. Nhưng mà mới nói thì thấy khó tin quá, phải không? Nếu mà nói từ cái này kia thì tin được, nói từ vọng tưởng thì khó tin. Nhưng mà có cái nào không phải từ vọng tưởng mà tạo nên đâu? Từ cái đồng hồ rồi tới cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, vân vân, cũng từ cái vọng tưởng ban đầu làm cái nhân, rồi mới tạo thành cái hình tướng. Như vậy thì cái hình tướng đó, nó là những cái bộ phận
do cái hình thức vật chất sáp lại, nhưng mà đầu tiên phải có cái vọng tưởng, tưởng tượng như thế nào rồi vẽ ra đó, rồi từ đó nương đó mà mình mới làm thành, phải không? Thì như vậy thì cái nhân đầu nó phải vọng tưởng là gì? Bởi vậy cho nên nó gốc tất cả pháp là từ vọng tưởng mà ra, chứ không có một pháp thiệt. Nhưng mà khi có vọng tưởng rồi thì các pháp theo vọng tưởng đó mà nó phát khởi, nó không có cái chủ thể. Nếu lấy vọng tưởng là chủ thể thì càng dối nữa, không thiệt. Còn bây giờ khi mà đáp lại thì tất cả bộ phận nó không cái nào là chủ hết, cái nào cũng là quan trọng mà cái nào cũng không phải chủ, phải không? Thiếu một cái là không trả, nhưng mà thiếu cái chủ thì không làm, không có cái chủ. Được, cơ thể mình cũng vậy. Thì bây giờ trong cơ thể này cái nào là chủ? Nó có tất cả, cái nào cũng có cái trọng trách để mà nó phụ giúp với nhau để hoạt động. Như vậy không có cái nào là chủ. Nếu có cái chủ mà không có những bộ phận khác thì cũng không làm gì được. Bởi vậy nên tìm cho kỹ, các pháp, nhân và pháp đều là vô ngã. Nói như vậy thì nghe như là bi quan, nhưng đó là cái trí tuệ thấy đúng như thật. Còn chúng ta là kẻ ngu phu thì thấy sao? Nó không đúng. Rồi cho cái đồng hồ là thiệt có chủ, con người thiệt có chủ, sự vật thiệt có chủ, thì cái đó là cái thấy không đúng lẽ thật. Bởi thấy không đúng lẽ thật cho nên chúng ta mới nghe chấp tạo nghiệp. Còn nếu thấy đúng lẽ thật rồi thì nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì tức là nhân pháp đều không có chủ, mà không có chủ chấp vào cái gì, phải không? Người không chấp mà pháp cũng không chấp, thì như vậy bỗng dưng mình thành Bồ Tát rồi nào hay đó. Còn nếu mình cứ chấp dầu cho mình tu hai mấy mà cứ chấp nhân là thiệt, ngã là thiệt, pháp là thiệt thì vẫn là phàm phu. Dầu cho ngồi thiền một ngày trọn 12 giờ ngồi hết cũng là phàm phu như thường. Bởi vậy mới nói phàm phu thiền đó. Cho nên cái quan trọng là phải có trí tuệ, mà trí tuệ đó gọi là cái trí tuệ biết nhân vô ngã, pháp vô ngã. Cho nên nói trí pháp vô ngã trí là vậy đó. Chân như không tánh, tâm pháp đồng nguồn, bờ cõi vọng thân không thể gạn cùng. Đứng về mặt chân như á, thì nó không có cái thực thể. Thực thể bởi vì nó không có hình tướng. Tâm và pháp nó đồng một nguồn, tức là tâm là cái chỉ cho cái biết ở trong, pháp là cảnh bên ngoài, nó cũng không có rời chân như. Bờ cõi vọng thân không thể gạn cùng. Bờ cõi tức là bờ cõi mê và giác, rồi chia ra bên này là mê, bên kia là giác, gọi là vọng thân. Nếu đạt vọng tưởng do đây bất giác, nói rõ muôn pháp cứu cánh duy như. Nếu mình thấu suốt được rằng vọng tưởng là từ bất giác mà ra thì mới biết rõ là muôn pháp cứu cánh là duy như. Như bây giờ nếu mình biết rằng tất cả cái mộng á đều từ mê mà ra, mộng từ mê mà ra, thì như vậy tất cả cảnh trong mộng đều cái gì là chủ, gốc từ cái gì?
Mê.
Gốc từ cái mê. Như vậy thì tất cả cảnh, người cảnh trong mộng đều không có thực bởi mê mà ra. Mà bởi mê thì cái mê cũng không có thực luôn nữa. Nếu hết mê thì sao? Thì giác. Thì như vậy cái mê nó cũng là không có thiệt. Bởi vậy nên nói rằng mới rõ muôn pháp cứu cánh là như như. Tâm ý ý thức bất giác như không qua, đâu cần trừ dẹp. Như vậy thì mình biết rằng tất cả đều không rời cái như như. Bởi bất giác là thấy thân là vọng tưởng rồi có các pháp. Thì như vậy thì vọng tưởng chia ra tâm ý ý thức, cái bất giác đó nó không có thiệt, giống như qua đốt trong hư không. Mà đã là qua đốt trong hư không thì đâu cần trừ dẹp, phải không? Có ai muốn thấy con mắt mình nó lòa, thấy mà hư không lăng xăng lăng xăng, bây giờ mình tìm cái gì để mình đập cái lăng xăng đó, những qua đốt đó, có cần không? Hay là để lá con mắt mình nó trong lại, nó sáng lại thì tự nhiên mới thấy, phải không? Qua đốt là không thật, bởi không thật cho nên không cần trừ dẹp. Như vậy thì vọng tưởng thật không? phải không? Ở sao mình sợ? Có sợ vọng tưởng không? Bởi vì nghe nói vọng tưởng nó tạo nghiệp, nó dẫn mình sanh tử được rồi, cho nên ai cũng ngán nó. Nhưng mà thiệt ra nó đâu có thiệt ngán, phải không? Chỉ có cái sáng suốt đừng theo nó là được rồi, chứ không có sợ. Sợ vọng tưởng cũng là một cái giác được mê. Thì sợ vọng tưởng cũng như là cho qua đớn ở hư không là thiệt vậy, phải không? Nhưng mà nó có cái khổ là vọng tưởng là cái thể nó không thiệt, nhưng mà theo nó thì cái câu mà trong ngày phê con á, thể không thật sự, cái thể nó là không mà theo nó thì thành sự. Như bây giờ ở trong chúng có người nào đó nghe ta nói trái tai cái nổi giận tùng tùng lên, khi nổi giận tùng tùng lên á, thì cái khởi niệm giận nó thiệt không? Thiệt không? Đâu có thiệt. Vậy đó mà nếu theo nó cái cho nó phát ra lời nói, phát ra hành động thì sao? Thì như vậy tức là thành cái khổ tới rồi, phải không? Nếu theo nó để phát ra lời nói thì phát ra lời nói hung dữ, rồi hành động thì hành động hung dữ. Nếu theo nó phát ra ngôn ngữ, phát ra hành động thì đó là thành nghiệp, mà thành nghiệp thì bị quả báo liền. Như vậy thể nó là không mà thành sự. Ví dụ bây giờ trong chúng là ai đó vì người ta nói trái tai cái nổi giận, nổi giận cái lời hoặc là chửi hoặc là đánh người ta, cái lời thì sao nữa? Cái mình bị loại ra khỏi thiền viện thì chừng đó hối hận, thấy không? Hối hận thì như vậy thì chỉ cái thể của cái giận đó là không, mà theo nó cái thành nghiệp cái đi lang thang. Như vậy thì mới thấy rằng nó rất là nguy hiểm, thể không là thành sự. Rồi đó là tôi nói cái chiều sanh, cái chiều pháp như vậy nữa. Ví dụ như bây giờ có những cái người tu hành rất là chân chánh, đây là tôi nói chân chánh cho mới nói được mà tạp nhạc nữa, rất là chân chánh, tâm hồn rất là chí thiết trong đạo, nhưng bất thành ngày nào đó cái có người tới học khát phái mà thấy dễ thương. Bây giờ thấy thật dễ thương cái đời, khởi cái niệm thương, thì khởi cái niệm thương, cái niệm thương thiệt không? Nó đâu có thiệt, thấy không? Cái niệm khởi thương nó đâu có thiệt. Mà nếu theo cái niệm thương nó thì sao? Theo niệm thương cái từ từ thấy quá dần. Thì như vậy thì cái thể nó là không, mà theo nó thì nó thành thật. Bởi vậy cho nên niệm vọng tưởng không đáng sợ vì biết nó thể không, nhưng mà đừng theo nó. Không theo nó thì mọi việc tốt, tốt lành 100%, mà theo nó thì thành nghiệp. Nó nguy hiểm vậy. Cho nên đó, thấy vọng không theo, mới nghe thì nó rất là đơn giản, thấy như không có tu gì hết vậy, mà thực là gốc của sự tu. Bởi vì thấy nó, biết rồi không theo nó thì mọi việc đều không tạo, còn vừa theo nó là mọi việc đều tạo. Nên cái này mà quý vị tu lâu rồi, kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, nghĩa là mình thuần thuộc rồi thì niệm nó không có, nó không có chạy, nó không có dẫn mình được, thì có nghiệp nào mình tạo đó, không có nghiệp để mình tạo. Còn nếu mà mình chạy theo niệm thì vọng tưởng thì tất nhiên tạo nghiệp, không chối được, không bỏ được. Cái điều đó là một cái lẽ thật. Nên cái lối tu của mình mới nghe người ta thấy như nó không có cái gì gọi là linh nghiệm, hay là không có gì là đặc biệt hết á. Nhưng mà khéo thấy rồi mới thấy cái đặc biệt của nó rất là nhiệm màu. Bởi vì sao?